Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, ngày 3 tháng 9, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ Thánh Gregorio cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 12. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mệnh lệnh Chúa Giê-xu truyền phải lập lại những cử chỉ và lời nói của người cho tới khi Chúa đến, không chỉ đòi hỏi phải nhớ đến Chúa Giê-xu và những gì người đã làm. Mệnh lệnh này phải nhắm đến việc cử hành phụng vụ do các tông đồ và những người kế nhiệm các ngài để tưởng niệm Đức Kitô, tưởng niệm cuộc đời của người, cái chết và sự sống lại của người và việc chuyển cầu của người bên Chúa Cha. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1341. Ngày 4, thứ hai. Ngày 5, thứ ba, Thánh Teresa Calcutta, nữ tù. Ngày 6, thứ tư. Ngày 7, thứ năm đầu tháng. Ngày 8, thứ sáu, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính. Ngày 9, thứ bảy, Thánh Phêrô Claver, linh mục. Ngày 10 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A.
Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn tông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta bước đi theo Chúa, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Người môn đệ Chúa chỉ có thể làm được điều đó khi họ cảm nhận được tình yêu của Chúa trong cuộc sống của họ. Bởi vì mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được tình yêu của người trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta trung tín ơn gọi của mình, bước theo Chúa và hăng hái ra đi rao giảng tin mừng của người cho muôn dân. Hiệp ý trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân, thân nhân, quý cộng tác viên và thính giả nghe đài được muôn ơn lành hồi xác, và những ai đã qua đời sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho tất cả những người nghèo những người đang phải đối diện với chiến tranh và bạo lực trên thế giới. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi chư tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương tỏ chúng con.
Xin Chúa thương tỏ chúng con.
Xin Chúa Kitô thương tỏ chúng con.
Xin Chúa Kitô thương tỏ chúng con.
Xin Chúa thương cho chúng con.
Xin Chúa thương cho chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu mến Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiên tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa cháy bừng trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được? Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Oh, Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đời, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có dập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Và vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói về con người, xét một góc độ nào đó, chúng ta thấy rằng con người rất yếu, yếu cả thể lý lẫn tinh thần. Về mặt thể lý, càng về già chúng ta càng thấy rằng bệnh tật càng đến với mình. Về mặt tinh thần, con người cũng yếu. Con người dễ bị thất vọng khi làm ăn thất bại, khi việc học dang dở, hoặc khi người mình yêu không chấp nhận mình, vân vân. Xét về mặt tôn giáo, con người cũng dễ từ bỏ sống lời Chúa để chạy theo những cám dỗ trần gian như danh lợi thú. Ngày nay người ta nhận thấy rằng, nhìn vào nhà thờ đa phần người đứng tuổi và người già xin đi lễ, trong khi đó giới trẻ ngày nay rất ít đến nhà thờ, lời đọc kinh cầu nguyện. Lý do là vì họ yêu mến những lời mời mọc của trần gian, hơn là yêu lời mời gọi, bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Như thế có thể nói, con người không chỉ yếu về mặt thể xác, mà còn yếu về mặt tinh thần. Nhìn vào thực tế chúng ta thấy như vậy, và đọc bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy rằng, cái nghịch lý trong bài tin mừng hôm nay, đó là theo Chúa phải mạnh khỏe. Mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, đó là điều kiện của người môn đệ bước theo Chúa. Vì người môn đệ phải bước vào con đường Chúa đã đi, vác thập giá hàng ngày theo chân Chúa, phải chịu khổ nhục, phải từ bỏ chính mình, phải sửa đổi bản thân để trở nên tốt hơn, vân vân. Nếu người môn đệ không khỏe, thì không thể nào làm những chuyện này được. Vậy chúng ta tự hỏi sức mạnh của người môn đệ ở đâu mà có? Trong bài đọc 1, chúng ta nhận thấy rằng, ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói rằng, chính Thiên Chúa quyến rũ ông, và ông đã mở lòng mình ra chấp nhận tình yêu ấy, bởi vì ông cảm nhận được sức mạnh của tình yêu Chúa quá lớn đối với mình, và ông không thể nào chối từ tình yêu ấy được. Dù phải đối diện với những chông gai, chịu đánh đòn, chịu chì vàng, nhưng ngọn lửa tình yêu của Chúa và tình yêu hữu hạn của ông đáp lại tình yêu của Chúa cháy bừng trong con người ông, làm cho ông có sức mạnh tiếp tục rao giảng tin mừng. Ông không sợ khổ đau và cũng chẳng thất vọng. Chính tình yêu Chúa làm cho ông có sức mạnh cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Roma rằng, chính Thiên Chúa yêu anh em trước. Vì thế anh em hãy cảm nhận tình yêu của Chúa và hãy sống sao cho xứng với tình yêu của Chúa dành cho anh em. Sự đáp trả tình yêu ấy bằng một hành động rất cụ thể, đó là biến đổi cõi lòng. Mở lòng mình ra trước tình yêu của Chúa và để tình yêu của Chúa biến đổi cõi lòng anh em, trở nên con người tốt hơn. Như thế, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa sẽ làm cho người môn đệ biến đổi, trở thành con người hữu ích hơn cho xã hội ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng, chính tình yêu Thiên Chúa đem lại sức mạnh cho người môn đệ của Chúa, mạnh cả thể lý lẫn tinh thần. Sức mạnh ấy làm cho người môn đệ Chúa can đảm loan báo tin mừng và quyết liệt biến đổi cõi lòng mình. Dù cuộc đời của họ, chúng ta thấy rằng vẫn gặp nhiều khó khăn, vẫn gặp nhiều cám dỗ trong cuộc sống, tình yêu Chúa giúp cho người môn đệ Chúa luôn ý thức rằng chỉ có Chúa mới là nguồn vui và cùng đích của cuộc đời họ, nên họ dễ dàng xa rời những lời mời mọc của thế gian đang làm cho họ xa rời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta cần nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng ta trong cuộc đời này. Nhìn lại ơn gọi của mình và nhìn xung quanh thế giới chúng ta, tình yêu Chúa luôn thể hiện khắp mọi nơi. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, khi chúng ta rước mình Thánh Chúa vào lòng chúng ta, khi chúng ta vinh hạnh được rước lễ Chúa lần đầu, hay khi chúng ta tuyên khấn, khi chúng ta được giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải, khi chúng ta được bạn bè nâng đỡ cha mẹ mình yêu thương khi chúng ta gặp khó khăn, vân vân. Còn rất nhiều khía cạnh khác nữa trong cuộc sống mà Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài trong chúng ta. Và thậm chí ngay cả những đau khổ trong cuộc sống này, Thiên Chúa vẫn thể hiện tình yêu của Ngài trong đó. Điều quan trọng, chúng ta phải nhìn với con mắt đức tin. Thánh Tô-ma nói rằng, Thiên Chúa luôn hành động qua con người và qua thiên nhiên. Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong thông điệp Laudato Si rằng, mỗi thụ tạo đều chứa đựng tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa trong đó. Vì thế, Giáo hội mời gọi con người chúng ta khám phá ra được tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi chính mình, nơi anh chị em của mình và nơi thiên nhiên. Nếu một người mà không nhận ra được tình yêu của Chúa, thì người đó khó lòng bước theo Chúa được. Họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn và bách hại, khi làm chứng cho tin mừng của Chúa. Nhưng một người có tình yêu Chúa, họ sẽ dấn thân theo Chúa dù đau khổ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng, người nhận ra được niềm vui, tin mừng hay tình yêu Chúa trong lòng họ, thì chính niềm vui ấy thúc đẩy họ ra đi phục vụ và loan báo tin mừng. Và người ấy không bao giờ giữ lại được niềm vui hay tình yêu ấy trong lòng. Tại vì chính tình yêu ấy và niềm vui ấy thúc đẩy họ chia sẻ cho tất cả mọi người xung quanh biết được niềm vui ấy. Xin Chúa cho mọi người chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài trong đời, để chúng ta luôn tín trung bước theo Chúa và hăng hái rao giảng tin mừng của Người, dù phải đối diện với những chông gai, thậm chí phải chết vì đạo. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi nơi Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng nhanh vào tham gia vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, nhờ bên hữu Đức Chúa Cha. Và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nếu Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin Sơn có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sẽ sống đời sau. Amen.
Anh chị em rất thân mến, vì yêu mến Chúa Cha, Đức Kitô đã chấp nhận chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Tình yêu Người mời gọi chúng ta bước theo Người trên đường thập giá, chấp nhận đánh mất chính mình để được chính Chúa. Chúng ta xin Chúa trợ giúp chúng ta.
Thánh Rosalima nói, ngoài thập giá không có chiếc thang nào khác để lên trời. Xin cho các mục tử trong hội thánh trung thành rao giảng chân lý thập giá Chúa Kitô, con đường dẫn đến nước trời, cho dù nó chói tai đối với người thời đại ngày nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện tồi tệ, bị các tổ chức bác ái xã hội bỏ quên và loại trừ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận
sự trọn hảo phải qua thập giá. Xin cho những ai đang sống trong những đam mê thấp hèn, được Chúa Thánh Thần tác động, dám từ bỏ tội lỗi, sống đời thánh thiện, để gặp được Chúa là nguồn sự sống, bình an và hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Teresa Calcutta nói, hồng ân đẹp nhất được ban cho con người là được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Xin cho các bệnh nhân, người đau khổ trong giáo xứ chúng ta, biết kết hợp khổ đau đời mình với Đức Kitô chịu đóng đinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa đã chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con can đảm chấp nhận từ bỏ bản thân để sống cho Chúa và tha nhân, hy sinh ý riêng để làm theo ý Chúa, khước từ thú vui bất chính để tìm niềm vui tâm hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lời bởi tay Cha, để ta tùng tôn vinh danh Chúa, và mưu ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người cha đã tạo dựng muôn loài. Người được cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra, để chu toàn thánh ý cha và để gây dựng cho cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang cha và đồng thanh tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng đến anh chị em chúng con, đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, với Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Xin nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế tức người dây, chúng ta dám nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thân Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Amen.